chúng con xin kính chào cha.
Vâng, xin rất thân mến kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Xin kính chúc mọi người được tràn đầy niềm an vui của Thiên Chúa và của Đức Mẹ Maria.
Dạ, con cảm ơn cha và em xin mời chị Thúy bắt đầu câu hỏi ngày hôm nay ạ.
Một bạn trẻ có những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, thưa cha, có phải Thiên Chúa cho mình được tự do chọn Chúa hoặc chọn thế gian? Câu hỏi thứ hai, sao Chúa lại để cho thế giới này có nhiều đạo giáo khác nhau? Thứ ba, đạo Phật lại có trước đạo Thiên Chúa giáo. Con rất là hoang mang, xin cha giải thích để con được hiểu. Con xin cảm ơn cha.
Vâng, cái câu hỏi này có liên can đến tôn giáo và có liên can đến cái quyền tự do chọn lựa của chúng ta. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải đặt ra đó là về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đặc biệt trong mùa Chay Thánh này, những người Công giáo chúng ta trở về với nội tại, nội tâm. Chúng ta giữ chay, chúng ta cầu nguyện, chúng ta hành thiện, thì chúng ta kết hợp với Thiên Chúa như Chúa Giêsu trong sa mạc 40 đêm ngày. Ngài trở lại, Ngài cầu nguyện, rồi Ngài đối diện với con người của Ngài, đối diện với Satan, đối diện với những nhu cầu của con người và đối diện với thánh ý của Thiên Chúa. Thì trước hết đó là chúng ta phải ý thức rằng con người đó không có phải là chủ của sự sống, không có phải là chủ của vận mạng, không có phải là chủ cuộc đời, không phải là chủ không gian, thời gian. Chúng ta thấy mình có giới hạn, thấy mình rõ rệt là có một cái ngày nào đó chúng ta sẽ lìa khỏi thế gian này. Và một khi mà chúng ta ý thức được chúng ta có cái giới hạn trong cái thời gian và trong cái không gian này đó, thì chắc chắn rằng con người tự động trong thâm sâu cõi lòng đó đặt ra cái câu hỏi, còn thế giới mai hậu, thế giới mai sau hay không? Tức là sau khi chúng ta chết còn cái gì nữa hay không? Thì nếu mà còn là thế giới đó là gì? Thì hiển nhiên phải có cái đấng là cả dương gian này và âm giới, hay là thế giới hiện tại và thế giới mai sau, và tất cả mọi giới. Thì chúng ta đặt ra câu hỏi đó thì khi mà đối diện với giới hạn của con người thì con người phải có sự chọn lựa thôi. Vì cái phải nói rằng là cái sự hư vong và đã đưa đến cái sự tuyệt vọng vô vọng của con người khi phải đối diện với cái chết đó, thì con người tìm ra nhiều đường lối để mà hy vọng rằng có thể tự giải thoát mình khỏi những cái sự tuyệt vọng hoặc là ngay cả cái khổ trong thế gian này. Thì những cái con đường đó để mà giải hóa đi hay là giải quyết, hy vọng là được giải quyết những cái khổ đó, chúng ta gọi là đạo. Cái đạo là đường thôi, con đường để giúp cho người ta sống như thế nào được hạnh phúc ở đời này và giải hay là thoát được những cái khổ, những cái căn nguyên làm cho con người khổ. Thì chúng ta thấy có nhiều con đường lắm, con đường của Khổng Tử, con đường của Lão Tử, con đường của những người Ấn Độ, Hindu, con đường của Phật giáo, con đường của Hồi giáo, con đường của những nền văn minh bên Ai Cập hoặc là ở bên Trung Mỹ, bên Nam Mỹ, như là của các nền văn minh Inca, Maya, là Aztec. Chúng ta thấy có nhiều nền văn minh, nhiều con đường, nhiều đạo giáo đó. Mà mỗi một đạo giáo đều là một con đường thôi. Để đưa đến cái gì? Là để mà giải thoát con người. Giải thoát con người khỏi cái khổ, khỏi căn nguyên cái khổ. Hay là hy vọng rằng, đây là cái niềm hy vọng đó. Như là người Ai Cập họ hy vọng rằng là khi mà họ chết thì họ được đưa sang một cái con sông. Con sông đó, con sông Styx là sẽ được sống trường sinh, sống mãi nhưng mà không có cái thân xác thôi. Thì anh chị em thấy cái kim tự tháp ở bên Ai Cập á, là cái thực sự là cái lăng để chôn những vị vua Pharaoh. Và họ liệm trong đó để mà hy vọng rằng sẽ đưa sang bên kia thế giới. Thì chúng ta thấy những cái đạo giáo đó, những cái đạo giáo là những con đường thôi. Thì chúng ta đặt cái câu hỏi rằng là những con đường này á, có thực sự giải thoát con người hay không? Chúa để cho con người có cái sự tự do chọn lựa. Nhưng mà cuối cùng á, con đường duy nhất là chính Chúa. Chúa là gì thưa? Chúa theo cái từ ngữ Việt Nam chúng ta gọi là Chúa, nhưng mà thực sự đó là Thượng Đế, là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là đấng tối cao, đấng tạo thiên lập địa, Thiên Chúa toàn năng. Chỉ có một đấng thôi, một đấng gọi là duy nhất Thiên Chúa mà thôi. Thì bây giờ chọn lựa thì chúng ta có thể chọn nhiều con đường mà khi con người đối diện với cái chết hay là cái khổ của đời sống thế gian này á, thì người ta chọn đường như là ông vua Solomon nói rằng cuối cùng á, ông cũng lớn tuổi rồi, ông nhìn lại cuộc đời thì ông thấy người lành kẻ dữ, người cả đời ăn chay, hả, mình đọc kinh cầu nguyện, hành thiện, và cái kẻ ác á, thì cả hai, kẻ ác hay là người lành đó cũng chết, rồi cũng hóa thành tro bụi. Do đó ông mới nói rằng tất cả đều là phù hoa. Thấy có sự bất công vô cùng đối với ông vua Solomon, với ông có hy vọng. Ông có hy vọng là sẽ sống lại từ cõi chết. Do đó ông nói rằng bất công. Bây giờ cả đời tôi đi theo đuổi sự khôn ngoan, sống ngay lành. Nhưng mà cái người kia ở hết sức là ác độc. Rồi tôi chết, người kia cũng chết. Cả hai cũng hóa thành một đống tro bụi, một nắm tro bụi. Thế thì đâu có gì bất công, đâu có công bình đâu. Thế thì tôi sẽ đi tìm thỏa mãn cái đời sống của thế gian này, có nghĩa là ăn cho đã, uống cho ngon, ngủ cho kỹ, rồi bao nhiêu nước hoa, nước bông, nước hoa hay đó, nước dầu thơm sức cho đầy. Đó, ông như vậy đó, ông chủ trương như vậy vì thấy là cuộc đời nó vô vọng, phải không? Thì có những người á, thấy cuộc đời vô vọng cho nên cứ theo đuổi những cái khoái lạc của xác thịt. Đó là một con đường. Cũng là con đường. Có những người thấy theo đuổi khoái lạc của xác thịt cũng đưa đến cái khổ thôi. Cũng khổ triền miên, mà nếu mà không có gọi là trở nên một con người tán tầng lương tâm vô tình, hay là con người không có còn cảm xúc gì nữa đó, thì lại thấy khổ. Trở lại đối diện với cuộc sống mình, nhất là khi đối diện với cái chết đó, thì lại thấy khổ. Thì có người đi tìm giải cái khổ. Thì có người đi con đường khác nữa, đó là con đường mà tất cả những cái khổ nó phát xuất từ cái dục vọng, tức là cái ước muốn, cái ý muốn của mình. Làm sao khử trừ đi những cái ước muốn đó. Mình muốn là mình khổ. Mình muốn những cái gì mà mình không được thì mình khổ. Mình được những gì mình không muốn mình khổ. Hay là mình không muốn những gì mình được mình cũng khổ. Giống như vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời rồi, ông chồng ông không muốn người vợ đó nữa, ông không thương nữa, người vợ khổ. Thì ông đi ngoại tình, cái đó là khổ đó. Thì người ta phải diệt dục đó, để mà đỡ khổ. Nhưng mà kính thưa anh chị em, cũng là một con đường, thấy không? Nhưng mà có đem lại hạnh phúc hay không? Hạnh phúc nó cũng nằm trong cái ước muốn, cái tình yêu đó là được đắc tình. Cái hạnh phúc là khi mà mình yêu thương, mình được đắc tình. Thì có nhiều đạo giáo khác nhau, chúng ta có quyền chúng ta chọn lựa. Nhưng mà cái con đường nào á đưa đến cái sự sống chân thật, và sự sống này là sự sống trường cửu, trường sinh, bất tử. Cái con đường nào? Chúa cho con người phải chọn lựa. Và chúng ta truy về cái nguồn gốc cuối cùng, cái căn nguyên của mọi đau khổ, của mọi sự dữ, sự chết, nó là tội. Tội nó xâm nhập vào trong thế giới, trong lòng nhân loại, trong xương tủy của con người. Đâu cũng tội, không có phân biệt, tội nó không có cả nể. Cho dẫu từ đấng bậc là thánh nhân cho đến tội nhân, hay là người trẻ, hay là người lớn, người già, hay là bất cứ sắc tộc nào, bất cứ là người da đen, da đỏ, da vàng, da trắng, đều tội nó cũng xâm nhập đó. Lòng tham, dục là nhục dục, hoặc là cơn giận, cơn tức, hận thù, đố kỵ, ghen tuông, những cái thứ đó là nó không cả nể. Đâu nó cũng có mặt đó. Thì chúng ta đi tìm cách để chúng ta chạy trốn cái khổ, như chúng ta chạy trốn cái dục vọng, chúng ta đi theo khoái cảm, đi theo cái gì đó, đi theo lý tưởng, đi theo trí thức. Nhưng mà cuối cùng á, cái căn nguyên của mọi cái đau khổ và của sự giữ sự chết là cái tội. Con người không đối diện đó, là con người làm cái gì khác. Thì bây giờ hỏi rằng có phải Thiên Chúa cho mình được tự do chọn Chúa hoặc chọn thế gian hay không? Hiển nhiên Chúa cho mình cái quyền tự do đó, nhưng mà có cái quyền tự do không có nghĩa là chúng ta được tự do. Chúng ta phải hiểu điều này. Có cái quyền tự do không có nghĩa là chúng ta được tự do. Những người sống trong thế giới của Hồi giáo, họ có cái quyền tự do chọn lựa đó chứ. Nhưng mà không có nghĩa là họ được tự do như là những người đàn bà bên Afghanistan. Họ có quyền tự do chứ. Họ muốn đi đâu họ đi, họ muốn chọn làm gì họ chọn. Nhưng mà bị bắt buộc họ đâu có được tự do đâu. Hay là những người sống trong cái chế độ cộng sản như chúng tôi qua bên Ba Lan, hay là thời Nga Xô cũng vậy. Thời Liên bang Xô Viết, thời Nga là cộng sản cũng vậy. Họ có cái quyền tự do chọn lựa đó, nhưng mà đâu có nghĩa là họ được tự do. Chúng ta biết cái quyền tự do nó nằm trong mình, nó là bất khả xâm phạm rồi. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta được tự do. Được tự do là khi mà con người chọn cái điều thiện hảo, tuyệt hảo. Có nghĩa là trong thánh ý của Thiên Chúa thì con người đó mới được tự do thật sự. Cũng giống như là chúng ta có quyền chọn lựa bất cứ món ăn nào chúng ta ăn. Không? Chúng ta có quyền chọn chè, cháo, là cơm, là chọn thịt, chúng ta chọn. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta chọn cái thức ăn đó gì, tối ngày cứ ngày nào cũng ăn hamburger với lại Big Mac hay là French fries và ngày nào cũng ăn trứng. Và chúng tôi thấy có một cuộc thí nghiệm á, cái anh này ảnh ăn liên tục, ảnh tưởng rằng ảnh có thể ăn một tháng, một năm trời. Sáng trưa chiều tối, điểm tâm ăn trưa, ăn chiều, ăn tối đều là hamburger hết. Ảnh tưởng rằng ảnh là làm thí nghiệm mà coi nó có ảnh hưởng gì trên sức khỏe hay không. Chọn ăn như vậy ảnh bệnh, trong vòng 2 tuần lễ là ảnh bệnh. Thân thể thì nó uể oải rồi, đầu óc nó không có còn, nó mệt nhoài, nó không còn sáng suốt minh mẫn nữa. Thì chúng ta thấy là chúng ta có cái quyền chọn lựa ăn, nhưng mà không phải là tất cả thức ăn nào nó cũng ích lợi cho mình. Thì chúng ta có cái quyền tự do chọn lựa. Chúa cho cái quyền đó bất khả xâm phạm, mà Chúa cũng không có xâm phạm cái quyền tự do đó. Tuy nhiên á, chọn Chúa thì mới được tự do. Chọn thế gian, chọn xác thịt, chọn con đường của Satan thì chúng ta sẽ mất đi tự do. Cũng giống như là mình đang không có bệnh. Bây giờ mình muốn khỏe thì mình chọn ăn uống lành mạnh, những cái thức ăn có dinh dưỡng, đúng cái mức độ dinh dưỡng, trái cây hay là hoa quả nhiều, những cái loại thực vật. Chúng ta ăn bớt mỡ, bớt những cái thứ mặn hay là ngọt, những cái thứ đó, chất bột đó. Chúng ta ăn đều đặn, đâu ra đó đầy đủ. Rồi chúng ta tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi đầy đủ thì chúng ta cũng được khỏe, mà càng ngày càng khỏe hơn. Còn trong khi đó, nếu mà mình không tập thể thao thể dục, chúng ta lại không huấn luyện tâm trí, không có trau dồi trí thức, không có chọn những cái thức ăn toàn là mỡ, là muối, hay là toàn những là đường không, thì hiển nhiên chúng ta phải bệnh thôi. Đó là chúng ta mất đi cái sự tự do của mình. Thì cái quyền tự do đó, hiển nhiên Chúa cho cái quyền tự do, cái ý chí tự do đó, không có nghĩa là chúng ta sẽ được tự do khi chúng ta chọn cái gì ngoài Chúa đâu. Chỉ có mình Chúa thôi. Nhưng mà Chúa vẫn để cho chọn. Chọn cái gì ngoài Chúa, ngoài Thiên Chúa tối cao, thì chúng ta sẽ mất đi sự tự do đó. Mất, và chúng ta sẽ chắc chắn sẽ đưa đến cái khổ rồi cái chết. Rồi bây giờ tại sao Chúa cho nhiều thế giới này có nhiều cái đạo cũng vậy, cũng nhiều con đường đó. Anh chị em có thể, như chúng tôi đã có bàn thảo với anh chị em về cái vấn đề người ta mê tín dị đoan, người ta tin vào ma quỷ Satan buồn ngãi, người ta sợ mà, sợ hãi, do đó tìm cách để giải quyết, cho bảo đảm mình nắm chắc được cái vận mạng tương lai của mình, trong tương lai mình như thế nào, thì mình đi, mình nhờ Satan, mình nhờ ma quỷ, những cái đạo, những cái gọi là cái đạo giáo đó, là tà vậy đó. Thì có nhiều cái đạo giáo, sao Chúa lại để cho thế giới này nhiều đạo giáo, vì con người, mỗi người có thể là tự tạo nên con đường được. Thì cái điều này cũng chẳng lấy làm lạ gì cả, bởi vì mỗi người có một cái ý riêng của mình. Anh chị em ý thức được rằng trong mỗi một người chúng ta có một cái tính, gọi là cái tánh, gọi là cái tánh tỉnh ngộ, ai lấy cũng được. Và anh chị em một khi mà tỉnh ngộ hay là giác ngộ đó thì mình thành Phật rồi. Anh Thuận cũng có thể, khi mà anh giác ngộ anh cũng thành Phật. Anh Dũng, anh Quốc Dũng, anh giác ngộ anh cũng thành Phật. Chị Thúy, chị mà giác ngộ chị cũng là thành bà Phật được. Thì có nghĩa là có nhiều Phật. Chúng ta có thể, ai nấy cũng đây là sự thật mà. Đây, Phật Thích Ca giác ngộ, không? Rồi có Tam Tạng cũng giác ngộ. Chúng ta biết là Đạt Ma Tổ Sư cũng giác ngộ, cũng thành Phật. Thì có những người thành Phật. Mình cũng có quyền mình giác ngộ, mình thành Phật. Ai cũng vậy đó. Anh chị em, tất cả quý vị thính giả, điều này là cái sự thật. Anh chị em có cái Phật tánh trong mình, anh chị em vẫn có thể giác ngộ, mà nếu mà chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta thành Phật thôi. Có nghĩa là người tỉnh ngộ, người thấy cái sự thật, biết tất cả mọi sự là vô thường. Nhưng mà Phật á, thì có nhiều, nhiều Phật. Chúa, trời chỉ có một thôi. Trời chỉ có một trời thôi. Nhưng mà Phật, nhiều Phật. Anh chị em, đây là cái sự thật, không có lòng vòng quanh co vậy. Sự thật là tất cả mọi người đều có Phật tánh và đều có thể giác ngộ để trở nên Phật hết. Nhưng mà trời thì chỉ có một Đức Chúa Trời, một Thiên Chúa Chi Tôn, một Chúa Tể càn khôn mà thôi. Thì chúng ta đặt lại vấn đề đó. Thì bây giờ cái con đường nào anh chị em có thể nói rằng là tại sao đạo Phật có trước tạo Thiên Chúa? Không đúng. Thiên Chúa là từ tạo thiên lập địa, đã có Thiên Chúa, con người từ đầu. Từ đầu, và anh chị em đọc lại lịch sử của Phật Thích Ca, tức là Siddhartha đó, Gautama là người giác ngộ đó. Thì Siddhartha cũng tin có trời vậy, bởi vì trong cái đạo Hindu, Siddhartha là một hoàng tử của một cái gọi là tiểu quốc trong 600 cái gọi là nước nhỏ ở tại nước Ấn Độ. Thì hoàng tử đó trong cái gia đình đó là cũng thờ trời. Thờ theo cái đạo của người Ấn Độ, Hindu là có Brahman, Shiva và Krishna. Là cả ngàn năm rồi. Họ cũng tin có một đấng tối cao đó, có thờ đó, biết có cái đấng đó. Thì chúng ta biết rằng là Thiên Chúa đã có, không phải là đã có, nhưng mà tự hữu từ muôn thuở rồi. Chứ không là Thiên Chúa giáo có sau Phật giáo, cái này không đúng, nói không có đúng. Từ đầu là Thiên Chúa, rồi Thiên Chúa tạo thiên lập địa, rồi có thiên thần, rồi sau đó có loài người. Thì chúng ta mới, loài người mới bày ra những cái con đường gọi là đạo giáo đó, đủ thứ đạo. Thì chúng ta biết chúng ta phải trở về cái nguồn duy nhất là Thiên Chúa tối cao, Ngài vô thủy vô chung, Ngài là nguyên thủy và Ngài là tận cùng. Đó, thì trở về với Ngài, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Con đường đến với Ngài là con đường gì? Thưa, cũng chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Đó là con đường tình. Con đường của tình bác ái. Con đường của tình thương xót. Con đường của thánh tâm Chúa Giêsu. Con đường của đức khiêm nhường, hiền hậu, nhân ái, con đường của sự tha thứ. Con đường đó chính là Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa xuống thế làm người.
Thưa cha, một người xin giấu tên hỏi. Con gặp phải người chồng rất là khó tính và bảo thủ. Có những lúc con rất buồn về cách hành xử của ông ta với con, và vì vậy con muốn sống với các con, nhưng không biết có tội không. Con cũng mang tội giận hờn khi thấy ông ta không có thương con. Xin cha giúp cho con, giúp dùm. Con xin cảm ơn cha.
Vâng, cái vấn đề đó chúng ta nêu lên ở đây á, là vấn đề cá nhân nhiều hơn. Ha? Thứ nhất là buồn về cách người ta cư xử đối với mình. Rồi buồn đó, thì hiển nhiên trong ánh mắt của chúng ta thì chúng ta có cái lý do. Tại vì người ta xử tệ bạc đối với mình, như là người chồng bảo thủ và khó tính. Cái đó là cái nhận định của chị này. Rồi đưa đến một cái ý muốn là bỏ ông ta để sống riêng với các con thôi. Nhưng mà lòng vẫn còn giận hờn. Chúng ta nên giải quyết, nhất là trong cái mùa chay này, là giải quyết không phải là cái chuyện mình ở đâu, ở với ai. Nhưng mà cái vấn đề đó, mình có ở được với mình hay không? Bây giờ mình ở với cái người này làm cho mình khổ. Mà mình giận, mình tức thì... Bây giờ mình ở với người khác, người ta cũng làm cho mình giận mình tức được. Mình phải đặt lại cái vấn đề đó. Làm thế nào tôi ở bất cứ nơi nào, tôi vẫn hạnh phúc. Cho dù tôi khổ cách mấy, lòng tôi nó vẫn lúc nào cũng bình thản, an nhiên. Lúc nào cũng thấy vui mừng. Cái điều quan trọng là cái lòng của mình, cái thái độ khi chúng ta thay đổi được. Thay đổi được cái thái độ của mình, thì chúng ta nhìn đời. Chúng ta như thế này thì vẫn là bị động, chứ chưa phải là tự chủ. Con người vẫn chưa có tự chủ được, hạnh phúc vẫn là do bên ngoài chứ không phải là do bên trong. Chưa có cái sự kết hợp thật sự với Thiên Chúa. Phải có cái sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa đó. Tức là tôi đề nghị đó, thay vì dời chỗ ở hay là dời cái môi trường sống. Không phải là bởi vì dời về với con cái là sẽ hết khổ, hết buồn đâu. Con cái cũng có thể làm cho mình buồn, mình khổ vậy. Có những người từ Việt Nam nghĩ rằng đi sang Hoa Kỳ này là sẽ được tự do, hạnh phúc, ấm no, tiền bạc đầy đó, đầy nhà đầy cửa. Nhưng mà chúng tôi thấy có những người sang đây, sang Mỹ này, sang được vài tháng rồi nói thôi cho tôi về Việt Nam, tôi chết Việt Nam sướng hơn. Chưa chắc mình dời chỗ là mình sẽ được hạnh phúc đâu. Chúng ta phải trở lại với chính cái tâm, cái nội tại của mình. Chúng ta xét lại tại sao mình giận mình hờn. Tại sao mình coi những cái điều người ta nói hay là cái thái độ người ta cư xử với mình đó làm cho mình khổ? Thực sự cái khổ đến á là mình không có hành thiện, mình không có làm việc lành, việc phúc đức. Mà không phải là việc lành, việc phúc đức không phải là chỉ có bên ngoài thôi. Làm để mà làm cho người ta thấy, nhưng mà làm với cả cái chủ tâm, chủ ý. Và làm không phải là cho người ta, nhưng mà làm vì được Chúa yêu thương, nó khác lắm. Thì chính mình phải làm những việc thiện. Và càng làm nhiều, càng nói nhiều việc thiện, lời nói tốt lành, làm nhiều việc lành, và những nuôi nấng, những gương mang những tư tưởng tốt lành đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta gieo cái quả, cái hạt giống thiện hảo, thì từ trong tư tưởng, từ trong lời nói, từ trong việc làm á, thì hiển nhiên á, mình sẽ gặt hái những cái quả thiện hảo thôi. Bây giờ cho dẫu người ta có ác, người ta có khó tính, người ta có kỳ cục như thế nào đi nữa, thì mình vẫn tốt bởi vì Chúa trong mình, thì chúng ta sẽ không có bất an, không có làm gì có thể lay động được cái con người của mình. Thì chúng ta thực sự sống trong Chúa, nhờ Chúa. Tôi đề nghị là nên trở lại trong mùa Chay Thánh này, trở lại mà tĩnh tâm, trở lại mà đến với Chúa. Chúng tôi đi giảng nhiều khắp nơi, ai nấy cũng đến hỏi, con đọc kinh nhiều, con làm việc thiện nhiều, con bố thí nhiều, mà sao con vẫn buồn khổ, vẫn thấy chán? Có lẽ là chưa có hiểu thế nào là sống với Chúa. Phải trở lại sống với Chúa, sống trong Chúa, sống nhờ Chúa, sống nhờ Chúa, thì lúc đó đó thì mới thấy, lúc đó mới thấy được thế nào là bình an chân thật. Chúng ta sẽ có nhiều giờ để bàn thảo về vấn đề này nữa. Chúng tôi đề nghị cái người mẹ hay là người vợ này nên trở lại tĩnh tâm và nên tìm một cha để xin linh hướng.
Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ được tạm ngừng tiết mục tìm hiểu sống đạo ngày hôm nay. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn trong những giây phút sắp tới để cùng hiệp ý với linh mục Michael Giuse Nguyễn Trường Luân trong lời nguyện cuối giờ.
Thân ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Chúng ta cùng nhau hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha chúng con ở trên trời, xin cho tất cả chúng con biết lánh xa những gì ngăn cản chúng con trở thành muối đất, trở thành ánh sáng thế gian, để chúng con sống xứng đáng với đức tin mà chúng con hằng tuyên xưng. Xin cho tất cả các Kitô hữu biết sống với nhau như anh chị em, có cùng một cha trên trời và có cùng một vị thầy duy nhất là Đức Kitô. Xin cho tất cả mọi người trên thế gian này nhận biết được tình yêu của Chúa đối với mọi người, để tất cả biết kính yêu Chúa như kính yêu Thiên Chúa là Cha nhân từ. Xin cho chúng con trong đời sống hàng ngày biết tìm cách hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, để sống hòa thuận với nhau và cùng nhau lo cho danh Thánh Cha được cả sáng, nước Cha được trị đến. Ngõ hầu từ đông sang tây, muôn người trên mặt đất đều vui sống trong tình thương, công lý và hòa bình. Chúng con nguyện xin vì danh Thánh Đức Giêsu Kitô, và nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.